Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco, kế đến là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là suy tư bình luận. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh cho một kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật 19 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót tại đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở khu vực Sassia của Roma. Giống như những thánh lễ trong tuần thánh và phục sinh vừa qua, trong thánh lễ hôm nay cũng không có giáo dân tham dự, ngoài một số ít người như 4 ca viên của các đoàn giáo vận Roma và một thầy giúp lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, là người phụ trách về linh đạo lòng Chúa Thương Xót, và Đức ông Joseph Bach, quản đốc đền thánh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa Giêsu phục sinh đối với sự phục sinh của người môn đệ. Dù đã nhìn thấy Chúa phục sinh, nhưng một tuần lễ sau, các môn đệ vẫn sợ hãi, vẫn ở trong nhà đóng kín cửa. Trước sự sợ hãi cứng lòng tin của các ông, Chúa Giêsu đã bắt đầu lại từ đầu. Người đến, đứng giữa họ như lần đầu, cùng câu nói, bình an cho anh em. Đức Thánh Cha nhận xét, sự phục sinh của người môn đệ bắt đầu từ đây, từ lòng thương xót trung thành và kiên nhẫn này, từ việc khám phá ra rằng Thiên Chúa không mệt mỏi đưa tay nâng chúng ta đứng dậy trong những lần chúng ta vấp ngã.
Đức Thánh Cha giải thích rằng Thiên Chúa muốn chúng ta thấy người là cha và luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Mỗi khi chúng ta như đứa bé chập chững tập đi, té ngã rồi lại té ngã, thì Chúa lại nâng chúng ta đứng lên. Bàn tay nâng chúng ta đứng dậy chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa biết chúng ta không ngừng vấp ngã và người sẵn sàng nâng chúng ta đứng lên. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng Chúa không muốn chúng ta cứ nghĩ đi nghĩ lại về những vấp ngã của mình, nhưng muốn chúng ta nhìn lên Chúa, đấng nhận ra những đứa con cần được nâng dậy trong những lần té ngã, nhìn thấy những đứa con cần được yêu thương và thương xót trong đau khổ. Và Đức Thánh Cha mời gọi, hãy tin tưởng đón nhận sứ điệp Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina. Ta là tình yêu và cũng là lòng thương xót. Không có đau khổ nào có thể so sánh với lòng thương xót của ta. Chúa Giêsu muốn Thánh Faustina dâng cho người sự đau khổ, điều thực sự là của chính chúng ta. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tôi đã dâng cho Chúa đau khổ của tôi chưa? Tôi có dâng cho người những lần mà tôi vấp ngã để người nâng tôi dậy không? Hay là có điều gì đó tôi còn giữ trong lòng? Một tội lỗi, một sự hối hận về quá khứ, một vết thương lòng, một bất hòa với ai đó, hoặc một ý tưởng về một người cụ thể. Chúa chờ đợi chúng ta mang đến cho người những đau khổ của chúng ta để người giúp chúng ta tái khám phá lòng thương xót của người.
Liên kết với thử thách mà chúng ta đang sống, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta cũng như ông Tôma, với sự sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta nhận ra mình yếu đuối. Chúng ta cần Chúa, đấng nhìn thấy vẻ đẹp không thể thay thế nơi chúng ta bên trên những yếu đuối của chúng ta. Chúa đã đợi Thánh Tôma, người đến sau. Lòng thương xót không để ai phải đứng lại đằng sau. Đức Thánh Cha nhắc rằng trong đại dịch này chúng ta có nguy hiểm là quên những người bị bỏ lại đằng sau. Có một thứ virus nguy hiểm hơn, đó là tính ích kỷ dửng dưng. Người ta lấy mình làm tiêu chuẩn, điều gì tốt cho mình thì là tốt. Từ đó họ đi đến việc chọn lựa và loại trừ người nghèo, hy sinh những người thụt lùi trên bàn thờ của sự phát triển. Thật ra, đại dịch này nhắc chúng ta rằng không có sự khác biệt và biên giới giữa những người đau khổ. Tất cả chúng ta đều mỏng giòn, yếu đuối, bình đẳng và quý giá. Điều đang xảy ra đánh động chúng ta từ nội tâm. Đã đến lúc xóa bỏ sự bất bình đẳng, hàn gắn sự bất công. Đức Thánh Cha nhận định rằng khi Chúa sống lại, chỉ có một người đến sau, còn những người khác thì chờ người này. Nhưng ngày nay, chỉ có một phần nhỏ của nhân loại tiến bước trong khi quá nhiều người bị bỏ lại đằng sau. Ai cũng có thể cho rằng việc chăm sóc người nghèo không phải là nghĩa vụ của mình mà là của người khác. Nhắc lại lời Thánh Faustina, trong mỗi linh hồn đau khổ, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, không phải là một ký sinh trùng, một gánh nặng. Đức Thánh Cha mời gọi, đón nhận đại dịch như cơ hội để chuẩn bị tương lai cho tất cả. Bởi vì không có một hướng nhìn chung thì sẽ không có tương lai cho ai cả. Chỉ khi chúng ta thương xót những người yếu đuối nhất thì chúng ta mới xây dựng một thế giới mới.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đức Thánh Cha nói:
In questa seconda domenica di Pasqua è stato significativo celebrare l'Eucaristia qui nella chiesa di Santo Spirito in Sassia.
Trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, thật là ý nghĩa khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sassia. Đây là nơi Thánh Gioan Phaolô II muốn là đền thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhận định, câu trả lời của các Kitô hữu trước thời giông bão của cuộc sống và lịch sử chỉ có thể là lòng thương xót, tình yêu thương và lòng trắc ẩn giữa chúng ta và đối với mọi người, đặc biệt những người đau khổ, vất vả, mệt nhọc và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nói thêm, đó không phải là thái độ duy đạo đức, cũng không phải là thái độ duy trợ giúp, nhưng là sự đồng cảm đến từ trái tim. Lòng thương xót của Chúa đến từ thánh tâm của Chúa Kitô Phục Sinh, nó xuất phát từ vết thương luôn mở ra của Chúa, mở ra vì chúng ta, những người luôn cần ơn an ủi và tha thứ. Lòng thương xót Kitô giáo cũng là nguồn cảm hứng cho sự chia sẻ công bằng giữa các quốc gia và các tổ chức của họ để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay bằng tình liên đới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chúc mừng các tín hữu tại các giáo hội Đông phương hôm nay cử hành lễ Phục Sinh. Chúa đã sống lại thật rồi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến niềm hy vọng phát sinh từ những người được sống lại cùng với Chúa Kitô. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói: Tôi vui mừng với các cộng đồng Công giáo Đông phương vì lý do đại kết mừng lễ Phục Sinh cùng với các giáo hội chính thống. Cầu xin tình huynh đệ này là niềm an ủi tại nơi mà các Kitô hữu là một thiểu số nhỏ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện cũng như đang tham dự trực tuyến.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện về hành động của giáo hội trong và sau thời kỳ khẩn cấp virus corona.
Quý thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Tòa Thánh đang thành lập một ủy ban để cung cấp viện trợ tài chỗ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hậu quả do đại dịch virus corona gây ra. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ủy ban này được thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, sẽ hợp tác với giáo triều Roma và đặc biệt là với Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Theo Đức Hồng Y Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, mục đích của ủy ban là giúp các giáo hội địa phương cứu sự sống con người và giúp đỡ những người nghèo. Năm nhóm làm việc đã được lập ra để ứng phó với tình trạng khẩn cấp và suy nghĩ về tương lai. Thực tế, từ khi đại dịch bắt đầu, giáo hội luôn đi đầu trên thế giới trong việc đối phó với hậu quả của virus corona. Không chỉ nhu cầu về sức khỏe mà cả nhu cầu kinh tế và xã hội dự kiến trong ngắn hạn và dài hạn. Theo dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế trong năm 2020 này, tổng sản phẩm quốc nội của thế giới sẽ giảm 3%. Sự suy giảm tồi tệ hơn đại suy thoái của những năm 1930. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng một cuộc khủng hoảng theo sau đó và tiếp theo còn nhiều cuộc khủng hoảng nữa trong một quá trình mà chúng ta sẽ buộc phải học cách sống chậm và để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như giáo huấn mang tính ngôn sứ của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Turkson do Vatican News thực hiện. Qua cuộc phỏng vấn này, chúng ta sẽ biết những việc làm cụ thể của ủy ban này. Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Y nhiều lần để nói về tình trạng nguy cấp của đại dịch. Vậy Đức Hồng Y có thể nói rõ hơn về mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với đại dịch này không?
Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối bận tâm về thời điểm hiện nay, về cuộc khủng hoảng chung toàn cầu do COVID-19 gây ra và về các thảm kịch trong những ngày tháng tiếp theo. Đức Thánh Cha nói với chúng tôi rằng, không được lãng phí thời gian, phải hành động ngay, bởi vì chúng tôi là một bộ cho việc tham khảo vấn đề này. Chúng ta phải hành động ngay lập tức và ngay từ bây giờ chúng ta phải nghĩ đến tương lai.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã giao phó cho Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện sứ vụ gì?
Đức Thánh Cha đã giao cho chúng tôi hai nhiệm vụ chính. nhiệm vụ đầu tiên liên quan đến ngày hôm nay. Sự cần thiết phải cung cấp kịp thời, ngay lập tức, dấu hiệu hỗ trợ cụ thể từ Đức Thánh Cha và Giáo hội. Chúng tôi phải cung cấp sự đóng góp của chúng tôi trong thời điểm khẩn cấp này. Đó là việc đưa ra các hành động để hỗ trợ các giáo hội địa phương nhằm cứu sự sống, giúp đỡ những người nghèo. Nhiệm vụ thứ hai liên quan đến tương lai, liên quan đến việc thay đổi. Đức Thánh Cha tin chắc rằng chúng ta đang ở trong thời điểm thay đổi và Đức Thánh Cha đang suy tư về những điều sẽ xảy ra trong tình trạng khẩn cấp về hậu quả của kinh tế và xã hội, về những gì chúng ta sẽ phải đối phó và trên hết về cách giáo hội có thể cung cấp một điểm tham chiếu chắc chắn cho thế giới đang bị hỗn loạn khi phải ứng phó với một sự kiện bất ngờ. Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi phải có những việc làm cụ thể và sáng tạo, tiếp cận khoa học và trí tưởng tượng, suy nghĩ chung và khả năng hiểu về nhu cầu của địa phương.
Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện thiết lập cho hoạt động này như thế nào?
Chúng tôi đã thành lập 5 nhóm làm việc và hiện đã hoạt động. Chúng tôi đã có 2 buổi làm việc với Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã tạo ra một phòng điều phối để phối hợp các sáng kiến liên quan đến hành động ngày hôm nay và những vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho ngày mai. Sự phục vụ của chúng tôi là phục vụ trong hành động và suy nghĩ. Chúng ta cần những hành động cụ thể ngay bây giờ và chúng tôi đang thực hiện. Chúng ta cần nhìn xa hơn hôm nay để tìm ra lộ trình cho việc điều hướng khó khăn đang chờ chúng ta ở phía trước. Nếu chúng ta không nghĩ về ngày mai, chúng ta sẽ không có sự chuẩn bị. Hành động hôm nay và suy nghĩ về ngày mai không phải là thế phải lựa chọn. Chúng ta không phải đang đối diện hoặc cái này hoặc cái kia, mà là và cái này và cái kia. Nhóm của chúng tôi đã bắt đầu hợp tác với Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, với Bộ Truyền thông, với Caritas Quốc tế, với các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và khoa học, với Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, với Bộ Truyền giáo và Nhà thuốc Vatican. Với nhóm của chúng tôi, một phương thức hợp tác mới đã được tạo ra giữa các bộ và các văn phòng khác nhau của Tòa Thánh. Một hình thức của lực lượng đặc nhiệm, một phương thức nhanh nhẹn làm chứng cho sự hiệp nhất và đáp ứng của giáo hội.
Liên quan đến ủy ban được thành lập, ủy ban gồm những ai? Ủy ban sẽ can thiệp trong những lĩnh vực nào? Và có các tổ chức bên ngoài tòa thánh tham gia vào ủy ban này không?
Chúng tôi có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ lắng nghe và nâng đỡ các giáo hội địa phương, giúp họ giữ vai trò chính trong những tình trạng mà họ đang sống, trong sự cộng tác với Caritas Quốc tế. Nhóm này có nhiệm vụ tích cực cộng tác với các sáng kiến bác ái do các cơ quan khác của Tòa Thánh cổ võ như Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền giáo và Nhà thuốc Vatican. Nhóm thứ hai cũng do Bộ Phát triển điều hợp, có nhiệm vụ nghiên cứu về đại dịch, suy tư về xã hội và thế giới thời hậu đại dịch COVID-19, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, kinh tế, lao động, sức khỏe, chính trị, truyền thông và an ninh. Đối tác của nhóm này là các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và khoa học cùng với các tổ chức khác đã và đang cộng tác với Bộ Phát triển. Nhóm thứ ba do Bộ Truyền thông điều hợp sẽ thông tin về hoạt động của các nhóm và cổ võ sự hiệp thông với các xã hội địa phương, giúp họ trả lời cho thế giới thời hậu COVID-19 một cách chính thức và có uy tín. Nhóm thứ tư do Bộ Ngoại giao Tòa Thánh điều hợp sẽ nâng đỡ Tòa Thánh trong các hoạt động và các tương quan với các nước và các tổ chức quốc tế, thông báo cho họ những kết quả nghiên cứu, đối thoại và những suy tư đã đạt được. Nhóm thứ năm do Bộ Phát triển điều hợp lo về việc tìm kiếm tài chính để thực hiện việc hỗ trợ của Ủy ban đặc nhiệm Tòa Thánh về COVID-19 dành cho các giáo hội địa phương và các tổ chức công giáo, cũng như các hoạt động nghiên cứu, phân tích và thông tin của Ủy ban đặc nhiệm. Chúng tôi đang thực hiện những bước đầu tiên. Chúng tôi biết có rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi sẽ dấn thân với tất cả những năng lực của mình. Chúng tôi cũng liên lạc với các tổ chức có truyền thống hợp tác và vẫn hợp tác với Bộ như Đại học Georgetown, Đại học Potsdam, Đại học Công giáo Thánh Tâm Milan, Viện Tài nguyên Thế giới và nhiều tổ chức khác.
Trong trường hợp khẩn cấp này, cả giáo hội đang dấn thân, các tổ chức Caritas, các hội dòng, cộng đoàn, các tổ chức và phong trào công giáo, toàn bộ mạng lưới bác ái và tình liên đới trên thế giới của giáo hội đã được huy động. Thưa Đức Hồng Y, bộ của Đức Hồng Y sẽ có mối quan hệ gì với những thực thể này?
Mạng lưới của giáo hội ở các quốc gia riêng lẻ là điều cần thiết. Công việc mà Caritas làm là phi thường. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm sẽ được thực hiện trong việc hiệp thông giữa chúng tôi ở Roma và các giáo hội địa phương. Nhóm của chúng tôi được thành lập để phục vụ Đức Thánh Cha và các giáo hội địa phương. Sứ vụ của chúng tôi không phải là thay thế hành động của các giáo hội địa phương, nhưng giúp đỡ họ và được họ giúp đỡ. Chúng tôi đang phục vụ lẫn nhau. Chúng ta sẽ không hiểu thời gian chúng ta sống nếu chúng ta không làm điều này. Nhưng như thế, trên hết là tính phổ quát của giáo hội được thể hiện.
Thưa Đức Hồng Y, tại sao điều quan trọng là phải suy nghĩ về triển vọng tương lai ngay ngày hôm nay?
Điều quan trọng là phải nghĩ đến những điều sẽ đến để chúng ta có thể chuẩn bị trước. Cuộc khủng hoảng sức khỏe đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Và nếu cuộc khủng hoảng kinh tế không được giải quyết ngay lập tức, nó có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng xã hội. Một cuộc khủng hoảng có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng khác, và rồi những cuộc khủng hoảng khác nữa. Cần can đảm nói tiên tri, Đức Thánh Cha đã nói điều này rõ ràng trong thông điệp Urbi et Orbi. Đây không phải là thời gian của sự thờ ơ, của ích kỷ, của chia rẽ. Bởi vì cả thế giới đang đau khổ và chúng ta phải hiệp nhất trong khi ứng phó với đại dịch. Trái lại, đã đến lúc giảm bớt các lệnh trừng phạt quốc tế ngăn cản khả năng các quốc gia tiếp nhận cung cấp hỗ trợ thích đáng cho công dân. Đã đến lúc đặt tất cả các quốc gia vào một vị trí để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của thời điểm này. Đã đến lúc cần phải giảm các khoản nợ đang đè nặng lên ngân sách của những quốc gia nghèo. Đã đến lúc phải dùng đến các giải pháp sáng tạo. Đã đến lúc tìm thấy sự can đảm để tham gia kêu gọi ngừng bắn toàn cầu và ngay lập tức ở tất cả các nơi trên thế giới. Đây không phải là thời gian để tiếp tục sản xuất và buôn bán vũ khí, tiêu tốn số vốn khổng lồ. Trái lại, chúng nên được sử dụng để chữa bệnh cho mọi người và cứu sự sống.
Thưa Đức Hồng Y, con người ngày nay được mời gọi sống thử thách này như thế nào?
Hôm nay con người chúng ta tái khám phá tất cả sự mong manh của mình. Tái khám phá, trước hết, việc sinh sống trên trái đất như một ngôi nhà chung đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nó đòi hỏi tình liên đới trong việc tiếp cận lợi ích sáng tạo như một công ích và tìm liên đới trong việc áp dụng những thành quả của nghiên cứu và công nghệ để tạo nên ngôi nhà chung của chúng ta lành mạnh và có thể sống được cho tất cả mọi người. Trong đó, con người tái khám phá ra Thiên Chúa Đấng đã ủy thác cho con người ơn gọi liên đới. Tái khám phá số phận của mỗi người gắn liền với số phận của những người khác. Tái khám phá giá trị của những điều quan trọng và không giá trị của rất nhiều thứ mà chúng ta nghĩ là quan trọng. Như Đức Thánh Cha đã nói vào ngày 27 tháng 3, bão tố vạch trần sự dễ tổn thương của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thãi, mà qua đó chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Giá trị cao quý của ngành y đừng đánh mất lần nữa. Tác giả Linh Mục Trần Thái, dòng Don Bosco.
Có thể nói, chưa bao giờ xã hội dành cho các nhân viên y tế sự trân trọng và biết ơn như hiện nay. Và ai cũng nhận thấy điều đó xứng đáng. Họ đang trực tiếp gặp nguy hiểm và hy sinh bản thân quá nhiều cho cộng đồng trong những ngày đại dịch. Đối với đất nước Việt Nam, đó là một sự thay đổi thái độ xã hội đã để lại rất nhiều điều phải ngẫm suy về một giá trị tưởng chừng đã đánh mất. Tình trạng Việt Nam trước đại dịch. Cùng nhìn lại một chút thái độ này trong xã hội Việt Nam trước lúc xảy ra đại dịch ra sao. Đã từng có người vác dao đòi chém một bác sĩ của Bệnh viện Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh vì ông này đòi hàng chục triệu đồng mỗi bệnh nhân chỉ để hứa sẽ xét nghiệm và trích thuốc giảm đau cho họ. Hàng loạt thân nhân tố cáo một phó giám đốc một bệnh viện quận, người gặp riêng họ để thu tiền mổ dịch vụ, không có một tờ hóa đơn. Đài truyền hình VTV đưa phóng sự chuyện Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội cắt đôi que thử HIV và viêm gan B, gian lận tiền y cụ, bất chấp thiệt hại vô vàn của người khám bệnh. Nếu có nói về các bác sĩ, không ít người Việt Nam đã từng nghĩ ngay tới rằng đó là một tầng lớp giàu có, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trên đau khổ của người nghèo, qua việc vẽ ra vài toa thuốc, vài loại xét nghiệm, bán y cụ mà căn bệnh thật vốn chẳng cần đến thế. Người nhập viện thường kể cho nhau nghe kinh nghiệm phải để ý thái độ của nhân viên y tế. Nếu họ không vui, phải làm cho họ vui bằng quà cáp, phong bì kín đáo, gồng mình chi tiền, mong được đối xử tử tế qua những ngày đau đớn. Vẫn biết rằng còn đó những bác sĩ phục vụ rất tận tâm, nhưng dường như con số này không vực dậy nổi thành kiến của dân chúng, vốn đã ít nhiều bị tổn thương khi chẳng may phải vài lần nhập viện hay đi khám. COVID-19 buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ. Nay, cơn đại dịch đang đánh thức mọi người, từ ý đức của bác sĩ đến định kiến của dân chúng. Nó gần như buộc người ta phải nhìn nhận lại giá trị của người làm ngành y. Không còn thời gian cho những nhũng nhiễu và toan tính phi đạo đức, dù đó là toan tính của nhân viên y tế hay của phía bệnh nhân. Trước mắt, chỉ có sự sống và cái chết, sống cùng nhau hoặc sẽ chết cùng nhau. Bệnh tật và bình an của bệnh nhân gắn liền với đau khổ và an vui của bác sĩ. Những bác sĩ hàng tháng không được về gia đình, họ mòn mỏi, mong ngóng bệnh nhân lành bệnh, đau đáu ước mong đại dịch qua đi. Vì giờ đây, hai niềm hạnh phúc đã gắn liền, hạnh phúc của bệnh nhân và cộng đồng gắn liền với hạnh phúc đoàn tụ và nghỉ ngơi của bác sĩ. Chỉ còn ước ao đau khổ sớm chấm dứt trên khuôn mặt mỗi người, nhân viên y tế như được trở lại với giá trị thiên thần vốn có của ngành nghề cao quý này. Người bệnh và cộng đồng như lập tức biết gạt qua định kiến, đặt lại niềm tin và sự tôn trọng đối với giới bác sĩ. Năm 1964, Louis Lasagna, hiệu trưởng của trường y khoa tại Đại học Tufts, đã thêm vào lời thề y đức đầy trang trọng, truyền thống gọi là lời thề Hippocrates, mà mỗi sinh viên y khoa phải tuyên đọc trước khi ra trường điều này. Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học cần sự ấm áp, cảm thông và sự hiểu biết. Điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ. Nếu điều này và nhiều điều khác trong lời thề y đức có phải làm người bác sĩ trả giá bằng hy sinh và vất vả, thì lúc này chính là thời điểm mà người thầy thuốc chống dịch nếm cảm rõ nhất cái giá đắt đỏ ấy. Tâm thức nhân bản đã trở lại. Việc cộng đồng xã hội nhanh chóng thay đổi thái độ từ bất mãn sang trân trọng, yêu mến và biết ơn giới y khoa, cho thấy bấy lâu nay dân chúng, ít là một bộ phận lớn, vốn không hề đánh mất tâm thức về tương quan nhân văn với giới y khoa. Những định kiến và bất mãn nảy sinh lâu nay vốn chỉ là kết quả của những tổn thương mà xu thế thương mại hóa ngành y đã chót gây ra cho dân chúng. Truyền thống đạo đức vẫn còn đó trong thâm sâu mỗi người. Thái độ trân trọng được lấy lại hiện nay cho thấy người dân luôn chân nhận mối tương quan với giới thầy thuốc như một mối tương quan cao đẹp của tình người, nhìn nhận họ như những chiến sĩ với sứ mệnh cao cả trên sự sống thể lý và tâm lý của những cá nhân khác, chứ không đơn thuần là một ngành nghề kiếm tiền. Khi người bác sĩ không còn biểu hiện của việc nhũng nhiễu, cảm thức nhân bản của cộng đồng dành cho họ được hồi sinh. Cái nhìn Kitô giáo về người thầy thuốc. Dưới góc độ của Kitô giáo, hành vi chữa lành của Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn sâu xa hơn ý nghĩa của việc chăm sóc y tế. Thông qua bệnh tật và đau khổ thể lý, Chúa Giêsu chọn đi vào tương quan yêu thương và cứu vớt toàn bộ con người bệnh nhân, đi vào tình bạn tâm hồn và giải thoát họ bằng tin vui rằng họ thực sự là công trình của Thiên Chúa, xứng đáng được yêu thương, gìn giữ và cứu chuộc. Vì vậy, việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật của một người luôn luôn gắn liền với sự cứu vớt nhân phẩm và giá trị toàn diện của họ, nên phải đồng thời với việc dẫn vào ơn tha thứ và giúp họ đừng phạm tội nữa. Nó đi đôi với mối quan tâm lau khô nước mắt người thân, bà đừng khóc nữa. Nó không thể tách rời với trách nhiệm đưa người bệnh về lại với vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng, và còn hướng dẫn người được chữa lành bước vào đời sống mới trong đức tin. Sự tận tụy của Chúa Giêsu thể hiện qua việc chia sẻ đau khổ với bệnh nhân tới độ bị xua đuổi và cô đơn thay cho bệnh nhân. Khi người phong hủi đã được chữa lành và về lại với bầu khí nồng ấm của gia đình và cộng đồng, thì Chúa Giêsu lãnh lấy nỗi cô đơn bị xua đuổi vào nơi hoang mạc thay cho anh. Sự sẻ chia đau khổ tận căn nhất cuối cùng được Ngài thể hiện trên thập giá. Như thế, việc chữa lành của Chúa Giêsu trở thành dấu chỉ của tình yêu cá vị mà Thiên Chúa dành cho con người, công trình tuyệt diệu mà Ngài sẵn sàng cứu chuộc, ngay cả khi phải trả bằng giá máu của người con một. Người thầy thuốc công giáo trở thành người mang sứ mệnh bước theo Chúa Giêsu thông qua cửa ngõ bệnh tật thể lý của người bệnh, để biểu lộ hình ảnh sống động về sự ân cần chữa lành của Đức Kitô đầy thương xót dành cho mỗi bệnh nhân, là công trình quý báu do chính Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc. Đó là một ơn gọi, một sứ mệnh thiêng liêng vượt xa hơn hẳn một ngành nghề. Kết luận: không phải ngẫu nhiên mà truyền thống các trường y khoa phương Tây từ thời Hippocrates cổ đại cho đến hôm nay luôn bắt các tân bác sĩ tuyên đọc lời thề y đức trước khi ra trường. Rất nhiều trường y trên thế giới còn trang trọng mời gọi mỗi người hãy thề trước sách thánh và đấng mình tôn thờ bằng đức tin. Với người Kitô giáo, điều đó lại càng đẹp và đúng nghĩa hơn. Virus corona đã buộc chúng ta dừng lại và chân nhận giá trị đích thực mà người thầy thuốc phải xây dựng, cũng như thái độ tương xứng mà cộng đồng cần có đối với họ. Xã hội, chính sách, pháp luật cần có sự tôn trọng và nâng đỡ xứng đáng cho những hy sinh cao quý về tâm, về kiến thức và cả đời sống cá nhân của người làm ngành y. Thiếu sót ý thức của một bên nào, dù của người trong ngành hay của chính sách xã hội, cũng đều có thể hủy hoại giá trị của một thành phần rất quan trọng mà truyền thống Việt Nam vốn có lý do để gọi họ cách trân trọng là thầy. Cảm ơn đại dịch COVID-19 vì một hồi chuông thức tỉnh. Một mai đại dịch qua rồi, liệu chúng ta có vụng về đánh mất giá trị ấy một lần nữa không?
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.